Lòng can đảm.
Những tiếng cười nói hào hứng của các bạn học sinh lớp 7 tràn ngập lối đi hành lang khi họ bước vào phòng tập thể dục. Tôi chạy đi tìm bạn và nhận ra chúng đang đứng ở gần lối vào nhà vệ sinh. Len lỏi bước qua đám đông, tôi tiến đến ngồi gần Lauren, người bạn tốt nhất của mình. Chúng mình ngồi đây để làm gì nhỉ? Laura hỏi tôi.
Ồ, theo lời cô Max, chúng ta phải nghe một vị nào đó diễn thuyết về tình trạng bắt nạt ở học đường, áp lực của bạn cùng năm và những lời nói hạ thấp nhân phẩm.
Tôi bảo, điều này khá mỉa mai, vì suốt năm học đã nghe giảng đi giảng lại những chủ đề này không biết bao lần. Lớp chúng tôi mang tiếng là tệ nhất trường, bạn bè và tôi không chịu được điều này. Khi cô giáo dạy môn tâm lý cố lôi cuốn sự chú ý, bạn bè tôi đã ngồi xuống hết, chuẩn bị ngồi nghe một bài diễn văn nhàm chán, đầy những câu nhận xét khó chịu về trẻ em đời nay, và các em thật chẳng khác đứa trẻ 7-8 tuổi khi tìm cách bắt nạt bạn nào đó. Nhưng ngay khi cô giáo bắt đầu nói, tôi lại vội chú ý ngay. Cô giáo có cách riêng của mình, như thể đọc được tâm trí và tinh thần của học sinh. Cô biết cách làm chúng tôi đậm não. Và đây là lần duy nhất tôi thật sự bắt đầu nghĩ về tất cả những đứa trẻ cùng đến trường mỗi ngày, đương đầu với những lời cay độc và nụ cười chế nhạo suốt buổi học. Tôi chợt nhớ tới một nam sinh, ngày nào cũng đến lớp trễ. Tôi nghĩ chắc tại nó cần xin thuốc ở y tá. Nhưng điều này không ngăn được lũ học trò trong lớp chế nhạo thụi vào lưng nó và nói:
"Nè, nãy giờ mày ở đâu vậy?"
Rồi một đứa khác đế thêm:
"Thế còn bạn gái của mày đâu?" "Thôi xin lỗi, chúng ta quên mất, mày không có bạn gái, mày chỉ có bạn trai thôi."
Chúng tôi cứ gây phiền nhiễu cho nó, mãi đến khi thầy giáo phải ngắt lời, bắt tụi con trai phải im miệng. Nhưng thường là đã quá trễ. Bọn con trai thường khiến nó phải gục mặt xuống bàn tủi nhục. Dù vậy, sự việc còn tệ hơn nếu nó trả miếng. Những đứa kia chỉ cười phá lên, tiếp tục trò chơi độc ác của mình cho đến khi cả lớp học cười chọc quê nó. Ngồi trong hội trường, tôi mê mải nghe mọi lời giảng của cô giáo. Những ý nghĩ về cậu bé tội nghiệp này lại len vào đầu tôi. Tôi thở dài, nghĩ mình tội nghiệp cho nó, chứ không thể làm gì giúp nó. Tôi nhìn lại diễn giả, nghe chăm chú từng lời nói khôn ngoan của cô giáo. Trước lúc rời khỏi đây, cô muốn dành cho các em một cơ hội để phát biểu bất cứ cái gì mình muốn nói về vấn đề bắt nạt bạn trong học đường hay những áp lực của bạn cùng năm. Các em có thể xin lỗi một người bạn, cảm ơn lòng tốt của ai đó, bất cứ điều gì. Cô có thể hứa với các em là sẽ không có ai, không một ai cười nhạo các em. Sự tĩnh lặng trong phòng họp khiến tôi tin tưởng ở cô giáo. Từ từ, tôi thấy một vài cánh tay giơ cao. Một nữ sinh muốn xin lỗi một người bạn mà cô ấy đã làm ngơ trong thời gian gần đây. Một nữ sinh khác ngỏ lời cảm ơn một nam sinh đã đỡ cô ấy khỏi té cầu thang. Lúc đó, tự nhiên tôi trở nên can đảm. Khi cô giáo gọi, tôi bắt đầu nói, đôi tay run run, lòng bàn tay ướt đẫm. "Những gì cô nói hôm nay thật là ý nghĩa. Em biết rằng đó là sự thật, vì em đã thấy điều này trong lớp học của mình. Có một nam sinh luôn bị tụi em chọc ghẹo. Không hiểu sao, có thể vì vẻ ngoài, cái cách bạn ấy nói, chép bài đã làm cho chúng em muốn chọc ghẹo. Em nghĩ mọi người ở đây, lúc này hay lúc khác, đều chọc ghẹo bạn ấy. Em biết, mình có chọc bạn. Bây giờ em thật hối tiếc. Đối với chúng em, đây là trò vui đùa, nhưng đối với bạn ấy, lại là nỗi khổ. Và em nghĩ... Ồ... Em nghĩ là tất cả phải thôi không chọc ghẹo bạn ấy nữa." Lo sợ trước phản ứng của đám bạn cùng lớp, tôi cảm thấy như phút giây im lặng kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi, những tiếng vỗ tay nho nhỏ ở hàng ghế đầu vang lên, nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Tôi ngước nhìn lên và đón nhận một tràng vỗ tay như sấm. Tôi đã nói ra được điều mà mọi người đều cảm thấy. Suốt ngày hôm đó, cậu nam sinh mà tôi đã đề cập trong giờ diễn giảng đến gặp tôi để nói lời cảm ơn. Tôi nhận thấy từ sau hôm đó, mọi người bắt đầu đối xử với cậu ta tốt hơn, không còn chọc ghẹo nữa. Và mọi người chào nói với nó trong các hành lang khá thân thiện. Chào bạn. Đó là những điều nhỏ nhặt bình thường mà tôi đã nhận thấy, và chắc rằng cậu nam sinh ấy cũng nhận thấy như tôi vậy.